Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Khi theo dõi chương trình này, nếu quý chị em có ý kiến gì muốn chia sẻ hoặc muốn viết thư cho chúng tôi, xin quý chị em đừng ngại, chúng tôi rất vui được nghe ý kiến của quý chị em. Nếu quý chị em muốn có những bài đã trình bày trong chương trình này, cũng xin cho biết, chúng tôi sẽ gửi đến quý chị em. Địa chỉ liên hệ chúng tôi sẽ loan báo ở cuối chương trình. 2 tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu một đề tài mới, đó là phụ nữ và cầu nguyện. Dù tin Chúa đã lâu và hầu việc Chúa nhiều năm, nhưng gần đây chúng tôi mới học hỏi và kinh nghiệm sâu xa tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống người tin Chúa, đặc biệt là trong đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Gần đây chúng tôi có đọc một quyển sách tựa đề Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, đề cập đến những vấn đề thực tế mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý chị em trong chương trình Phụ Nữ. Bà Stormy O'Martian, tác giả quyển sách, kể lại kinh nghiệm của bà như sau. Bà nói, tôi phải thành thật thú nhận rằng đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly dị chồng tôi, hoặc là phải sống xa anh một thời gian. Tôi biết ly dị không phải là phương cách giải quyết những khó khăn trong hôn nhân. Tôi cũng biết Chúa không chấp nhận ly dị. Tôi không muốn làm buồn lòng Chúa hay khiến người chung quanh chê cười danh Chúa, nhưng tôi ở trong hoàn cảnh quá tuyệt vọng và đau buồn, không còn đủ sức làm theo lời Chúa dạy nữa. Bà Stormy kể tiếp, nan đề lớn nhất của tôi trong gia đình là tính nóng nảy của chồng tôi. Anh luôn luôn đổ cơn giận dữ lên tôi và các con. Khi giận, anh nói những lời thật là tàn ác, nặng nề, khiến lòng tôi tan nát, tê liệt, không ngước đầu lên nổi. Tôi không nói là tôi không có lỗi gì trước tính nóng giận của chồng tôi. Tôi cũng có nhiều lỗi lầm, nhưng tôi không biết làm sao giải quyết vấn đề. Tôi than thở với Chúa, nài xin Chúa giúp cho chồng tôi trở nên tế nhị, mềm mại hơn và bớt đi tính giận dữ. Nhưng chẳng thấy có gì thay đổi. Tôi nghĩ, không biết Chúa có nghe lời nài xin của tôi không? Hay là Chúa thiên vị các ông hơn các bà? Sau một thời gian, tình trạng căng thẳng giữa vợ chồng tôi vẫn tiếp tục. Quá tuyệt vọng tôi thưa với Chúa. Chúa ơi, con không thể tiếp tục sống như vậy. Con biết Chúa không chấp nhận ly dị, nhưng con không thể sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông này nữa. Xin Chúa cứu con. Lúc đó trong lòng tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ, bảo tôi dẫn các con đi ra khỏi nhà, đi thật xa, đừng bao giờ trở về nữa. Tôi không dám làm theo sự thôi thúc trong lòng, nhưng hết sức cầu khẩn ý Chúa. Và tôi tin rằng vì tôi đã chân thành bày tỏ tấm lòng tôi trước mặt Chúa, nên Ngài đã soi sáng cho tôi. Chúa chỉ cho tôi thấy rằng, nếu tôi dẫn các con bỏ nhà ra đi, tôi sẽ phải đương đầu với những nan đề như tôi sẽ ở đâu? Sẽ làm gì để có tiền nuôi con? Bạn bè bà con sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Và kinh khủng hơn hết, sự đổ vỡ của hôn nhân chúng tôi sẽ để lại những vết thương sâu đậm trên cuộc đời các con tôi. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ được giải thoát và cảm thấy thoải mái một thời gian. Nhưng các con tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ôm quyển Kinh Thánh vào lòng, tôi yên lặng khoảng một tiếng đồng hồ, lắng nghe Chúa phán dạy. Và Chúa đã nhắc tôi rằng, nếu tôi bằng lòng dâng trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa hướng dẫn, không làm theo ý riêng, bỏ ý định muốn ly dị chồng và dẫn con ra khỏi nhà, thì Chúa sẽ dạy tôi cách cầu nguyện cho chồng tôi và cho chính tôi. Ngài sẽ phục hồi hạnh phúc của gia đình tôi. Chúa bảo tôi phải thương chồng và hết lòng cầu nguyện cho chồng. Ngài sẽ làm phần còn lại. Từ đó, tôi bắt đầu cầu nguyện cho chồng tôi mỗi ngày. Nhưng phải thú thật rằng rất là khó. Từ trong đáy lòng, tôi không muốn cầu nguyện cho chồng tôi vì tôi còn giận anh quá nhiều. Tôi không thể cầu xin Chúa ban phước cho anh. Tôi chỉ muốn xin Chúa dùng một điều đau đớn nào đó để sửa dạy anh, cho anh thấy anh đã đối xử với vợ con tàn ác như thế nào. Nhưng cuối cùng, tôi đã xin Chúa tha thứ cho tôi vì lòng thiếu yêu thương đối với chồng, để tôi có thể cầu nguyện cho anh nhiệt tình hơn, tha thiết hơn. Từ khi tôi thương chồng và cầu nguyện khẩn thiết cho anh, tôi bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi nơi hai vợ chồng chúng tôi. Mỗi khi chồng tôi nổi nóng, tôi không phản ứng cách giận dữ nữa, nhưng yên lặng vào phòng cầu nguyện. Tôi cầu xin Chúa chỉ cho tôi biết tại sao chồng tôi nổi giận và tôi cần phải làm gì cho anh bớt giận. Cảm tạ Chúa, Ngài đã nhậm lời và chỉ cho tôi điều tôi phải làm. Từ đó, chồng tôi không còn nổi giận thường xuyên như trước. Và khi giận, anh cũng mau nguôi hơn. Mỗi ngày, lời cầu nguyện đem lại cho chúng tôi một vài điều tốt đẹp, giúp xây dựng lại mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi. Phương cách giải quyết nan đề của Chúa tuy khó, nhưng thật là kết quả. Tôi thấy rõ rằng cầu nguyện là phương cách duy nhất để giải quyết những nan đề trong đời sống, cũng là cách hữu hiệu nhất để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Lời người vợ khẩn thiết cầu xin cho chồng có tác dụng mạnh mẽ hơn lời cầu nguyện của bất cứ một người nào và mang lại kết quả thật là lớn lao. Người mẹ có thể hết lòng cầu nguyện cho con của mình. Nhưng lời Chúa dạy rằng khi người con đó lớn lên và lập gia đình sẽ phải lìa cha mẹ để kết hợp làm một với người phối ngẫu. Hai vợ chồng trở nên một đơn vị do Chúa kết hợp trong thể xác, tinh thần và tâm linh. Sự hiệp nhất giữa vợ và chồng tạo nên một sức mạnh lớn lao mà không có sự hiệp nhất nào so bằng. Vì thế, khi vợ chồng cầu nguyện cho nhau, lời cầu nguyện đó có một sức mạnh vô biên. Bao nhiêu gia đình gặp khó khăn vì vợ chồng không cầu nguyện cho nhau. Nếu quý chị em là người kính yêu Chúa, quý chị em dành thì giờ cầu nguyện cho công việc Chúa, cho anh chị em trong Chúa, cho con cái và cho chính mình, nhưng quên cầu nguyện cho chồng, thì đó là một thiếu sót lớn. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được ơn phước của Chúa một cách trọn vẹn, vì những gì xảy đến trong cuộc sống của chồng đều ảnh hưởng trên chúng ta. Chúng ta không thể nào tách rời khỏi chồng được. Qua kinh nghiệm của bà Stormy O'Marson, chúng ta thấy rằng không có nan đề gì là quá khó đến nỗi Chúa không thể giải quyết được. Tất cả những nan đề trong đời sống cũng như trong hôn nhân đều có thể giải quyết được bằng lời cầu nguyện. Dĩ nhiên là chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình trước, rồi cầu nguyện cho chồng và cho những người liên hệ. Cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng ta biết phải làm gì trong từng hoàn cảnh, rồi vâng lời, làm đúng theo lời Chúa dạy. Có lẽ quý chị em đang sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, vì có người chồng nóng nảy, cứng rắn, ích kỷ và độc tài. Cũng có thể quý chị em đang đau khổ vì chồng không chung thủy, nhưng đem chia sẻ tình yêu với một người đàn bà khác. Hoặc vì chồng của quý chị em là người thiếu trách nhiệm, không làm chủ gia đình, không cung ứng nhu cầu kinh tế cho gia đình, v.v. Dù nan đề của quý chị em là gì, lớn chừng nào, hay đã kéo dài bao nhiêu lâu, xin quý chị em hãy đến với Chúa, dâng trình tất cả cho Ngài, Chúa sẽ cứu giúp. Chúa hứa, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Theo sách Giê-rê-mi chương 33 câu 3. Hiệp một với chồng trong lời cầu nguyện là điều kẻ thù của chúng ta là ma quỷ không bao giờ muốn. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để khiến chúng ta không cầu nguyện cho chồng. Chẳng hạn như nó khiến ta chán nản, mất hy vọng, không tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Nó khiến ta căm giận chồng, cay đắng với chồng, thương hại chính mình, cho mình là nạn nhân đáng thương. Nó cũng có thể khiến ta kiêu ngạo, cho rằng mình không có lỗi, hoặc khiến ta ích kỷ, không muốn cầu nguyện, không muốn nhắc đến tên chồng trước mặt Chúa. Ma quỷ sẽ gieo vào tâm trí ta những lời dối trá như là: ồ, số phận của ngươi như thế không ai thay đổi được đâu. Ngươi đã thất bại quá nặng, không thể nào sửa lại được nữa. Hoặc là nó nói, trường hợp của ngươi không còn hy vọng gì có thể giải hòa, đừng cố gắng vô ích. Nguy hiểm nhất là ma quỷ nói, ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi người khác. Ma quỷ sẽ nói nhỏ nhẹ vào tai chúng ta những gì chúng ta muốn nghe và sẵn sàng tin. Vì nó biết rằng khi chúng ta tin lời nói của nó, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tan vỡ. Mục đích của ma quỷ là phá hủy những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Nguy hiểm hơn nữa là khi chúng ta nghe và tin những lời dối trá của ma quỷ, lòng chúng ta sẽ trở nên chai đá trước lời của Chúa. Chúng ta sẽ không tin và không muốn làm theo lời Chúa nữa. Đây là điều vô cùng kinh khiếp. Lúc đó chúng ta sẽ không còn ở trong mối tâm giao với Chúa, không được Chúa hướng dẫn, nhưng sẽ đi theo sự lừa dối của ma quỷ, và kết quả là hư hoại cả cuộc đời. Cầu xin Chúa thương xót, đừng để điều đau đớn kinh khiếp đó xảy đến cho bất cứ người nào trong chúng ta. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.